mà bố thí tài sản thấy không? Tài làm sao bây giờ tôi giảng tài làm sao, như tôi nói đó, nếu bố thí chăng nữa thì chỉ được phước đức thôi, còn họ thì đọc tụng hay là nghe đúng cái chân lý của kinh này mà không có thấu chuyển á, tâm sáng suốt sáng ngời thì lại được công đức. Chứ công đức từ kinh này vậy đó, hai cái nó không, một cái phước đức thì mình hưởng có ngày nó hết, phước đức hữu tướng mà, còn cái công đức luôn luôn là vô tướng, mà công đức vô tướng thì sao, thì mình hưởng muôn đời. Bây giờ tôi nói cái thí dụ này, thí dụ để quý vị thấy, bây giờ một người nào mà có phước tướng, mà có phước tướng, người mà có phước tướng bên trong đi tới đâu cũng được dân chúng kính nể, cũng có đói cũng khổ, xem cái đó nó không có hình tướng nữa đó. Còn có những người họ thiếu phước tướng, họ đi phải chứ là gì đó, họ làm ăn hay là đi tới đâu kiểu như là mánh khóe thủ đoạn, nó đủ cách hết để mà họ nó sống, thấy không, thì cái đó nó bị tới đầu đầu. Cho nên quý vị nên nhớ, mỗi người chúng ta có những người mình nhìn qua, mình thấy qua, mình gặp đầu tiên cái lần này mình thấy cảm ơn, thấy vậy không, là vì họ có phước và đối với mình không có một cái nhân nghịch. Còn có những người mình mới nhìn thấy sầu ghét quá, nó tự nhiên là tự nhiên vậy đó. Hoặc là có những người đó ở xung quanh mình nữa, ở ngoài gọi là người thân nữa, mà người thân là càng ghét nhiều nữa, thấy không, thì cái đó để nói là cái gì, một á là nó có cái sự liên quan nghịch với nhau của họ và trước, cho nên bây giờ phải nhìn với nhau là họ tức là thiếu phước với nhau, tạo tội thiếu phước. Cho nên bây giờ đây á, mình hiểu được đạo như vậy rồi, quý vị Phật tử gặp ai mình cũng quan hệ nở một nụ cười cũng mong, đừng có cái gì dầu cho người đó họ khó tánh, họ khó khăn, họ gặp với mình toàn là họ chọc giận, họ làm những cái điều gì, mình cũng là người con Phật, mình sáng suốt, mình đi trước, mình nên quan hệ đi, đừng có nên cố chấp đó. Cũng như vậy, trong khi mà mình được cái tâm như thế rồi, thọ tùy chức điểm công đức nó kêu là cao thượng.
Cho nên tôi nói thêm một điểm nữa, cũng thì thọ tùy đọc tổng tướng điểm,
nhưng mà nó nhiều cách, người thọ tùy đọc tổng tướng điểm đó
toàn được công đức, người thọ tùy kinh điển nó chỉ được một chút phước đức thôi,
người thọ tùy kinh điển nó chỉ được những cái phước báo hữu lậu thôi.
Chứ không phải hãy nói thọ tùy kinh đọc tụng, thọ tùy tụng niệm mà người nào cũng như người nấy đâu, cái điều đó thì nó rõ ràng lắm,
là như thế này nè, ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, tôi nói thẳng đi, nhất tâm nhất đức mình tụng kinh,
tụng kinh mà còn biết nghĩa lý nữa, mà tụng là vì mình đọc lại cái lời vàng của Đức Phật để cho ta nghiệp thanh tịnh,
đã tụng kinh được như vậy đó là công đức gì, công đức coi như là thấu hiểu đó. Còn nếu tụng kinh tụng để cho vui, thấy người ta tụng mình cũng tụng, mình cho cũng nghĩa nó tới chùa ta tụng, mình ở ngoài coi cũng được, vô nó làm cho lấy con người ta trả lễ rồi thôi, thì cho đâu cái một chút xíu đó, đó là chút xíu thôi, cứ nó mỏng manh lắm. Còn nếu mà vô mà tụng kinh mà ba người không thanh tịnh, ba người không thanh tịnh là nghĩa là sao, miệng thì tụng mà ý thì nghĩ gì đâu á, nghĩ đâu chuyện nhà, nghĩ đâu chuyện ngoài đường, nghĩ đâu chuyện ngoài chợ, nghĩ chuyện ở đâu chợ tàu, ví dụ vậy đó. Tôi nói đi, hãy nhất tâm, trong vô là nhất tâm đó, hay là trong khi tụng cũng vậy nữa, ý thì khá cũng là chăm chú, miệng thì đọc, nhưng mà cái quan nghi không được, đứng thì đứng chân cao chân thấp, ngồi thì ngồi cũng coi không được, quỳ thì quỳ cũng không được, nên nó cũng thấp. Cho nên muốn cho trọn vẹn được cái công đức á,
là từ hình thức cho đến tinh thần, từ cái sự đọc tụng cho đến hiểu nghĩa. Vì thế cho nên nói về cái quý Phật tử tụng kinh nó phải hiểu nghĩa trước lúc nó dồn dào. Nếu chưa quý vị mà tụng kinh chưa hiểu nghĩa từ chú, bởi vì chú á, mặc chú mình đọc không cần hiểu nghĩa, bởi vì cái đó dĩ Phật, di Phật, giữ Phật, nãy năng tây kia, chỉ có Phật với Phật hiểu cái nghĩa đó, mình đọc lên để mà cảm thông thôi. Còn hãy nói tới kinh á, là cái gì mà hiểu nghĩa, mặc dù là bây giờ đây dịch cái tiếng Việt, nhưng mà kinh điển dịch cái tiếng Việt đâu phải là lột hết cái ý nghĩa đâu. Do đó cho nên quý vị nào, ví dụ như bây giờ mình tụng kinh Phổ A, kinh Phổ Môn, hay là các bài sám nguyện ở tụng Di Đà mà quý vị chưa hiểu thì ngay phải làm cái lễ theo cái phép đó, vậy đó, bạch với một vị sư, vị trụ trì hay vị giảng sư hay là gì để giảng được. Kính giảng rồi quý vị nghe hiểu rồi, quý vị tụng một thời bằng cái người ta hiểu nữa, tụng 100 thời nhớ đó, có đúng quan trọng đó. Nghĩa là tụng đó mình hiểu nghĩa đó, ví dụ như tụng chẳng hạn như nói rằng là như thị văn nhất thời Phật tại khắp, mình tụng biến tụng tâm hiểu nghĩa thấy vô cùng, cái đó là cái huệ nó khác là cái chỗ đó. Còn bây giờ ví dụ tụng là tụng cũng như văn mở cái sách ra nghe rồi tụng nghĩa thôi, không hiểu nghĩa không được. Mà muốn như vậy đó là quý vị phải bỏ thời giờ tới học, học tốt được, thấy không? Đừng nghe là học cho học cho tính là tính chốn, cái dịch sẽ khó. Ví dụ như tôi nói nè, những cái bài mà dịch rồi tôi đọc để quý vị nghe thử có hiểu nổi hay không nha. Phật chung sanh tánh thường rỗng lặng, mà không biết tánh rỗng lặng là cái gì á? Đạo cảm thông không thể nghĩ bạn không biết cảm thông nổi gì, thấy không? Lư đê châu dí đạo tràng không biết sao mà mới vô tụng kinh tâm lý đó người chứ hôm nay, thấy không? Cái đâu phải là rừng tâm lý để mà cái gì mới vô cái lý đấy không, thấy không? Cái đâu phải giảng gì á, chứ ta mới hỏi ta mới vô chưa nói một người nó lý nó độ ta mới ngồi nó lý ta mới, thấy không? Lư đê châu dí đạo tràng gì nữa mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện gì đó, thì cứ bảo tỏ thân con ảnh hiện lên cứ đầu tiên thì những từng câu từng đoạn phải giải nghĩa, đó là dịch ra tiếng Việt rồi đó, mà đâu phải quý vị đọc hiểu hết đó. Hay là những cái bài từ một vài bài mà dịch, ví dụ như đệ tử chúng con từ vô thủy, không biết từ vô thủy là sao, con người nó vô thủy là không có nước, không có nước là tụng đâu trong gì trong ấy, này là thủy mới là thủy, là nó chúng con là gì, đệ tử chúng con từ không có nước là sao, gây tai nghiệp chướng bảo là mê, không biết nghiệp chướng là cái gì, để giải cái chữ nghiệp chướng ra, thành lập ngay cái dịch ra rồi cũng phải giải nghĩa, cũng như tôi thưa với quý vị như thế này nè, đâu phải người tàu cửa tàu à, tàu cánh cống à, đâu phải tàu đọc cái này đâu giải nghĩa đâu, giải từng chữ đó, đâu phải người tàu mà đọc được cái chữ này rồi nó là ta hiểu, xin lỗi giải từng chữ từng nét mà hiểu nổi nè, trình mình chữ Việt cũng vậy, nếu không hiểu thì người ta phải cầu pháp cầu này, cầu để cho vị trì hay vị sư nhất định là phải giải cho được, đó là như bổn phận của vị sư à, mình cung cấp những cái gì về như là vật chất thì các vị sư phải cung cấp lại cho mình bằng tinh thần đạo lý, giảng giải kinh sách hoàn pháp lại sanh, cái đó đương nhiên Phật đã di chúc trước giờ ngày nhập niết bàn. Cho nên cái vấn đề tụng kinh cho nó đúng á thì cái nghĩa nó phước đức chứ là công đức vô lượng, sao huống chi ở trong này nói huống chi là ai chịu khó chép viết nè, vừa thọ trì đọc tụng mà vừa chép viết, cho nên cái chép viết bây giờ là cái nghĩa in kinh đó. Ví dụ mà in kinh ấn tâm là in nhập tụng cho người ta tụng là phước đức vô lượng à, vì người mà giải nói rồi vì người để mà giải nói ra nữa, quý vị học rồi nghe rồi giải nói cho người khác, ví dụ như người khác người ta tụng Phổ Môn người ta không hiểu nghĩa, quý vị giải nghĩa đó là phước đức vô lượng, công đức vô lượng, cái tụng Di Đà mà quý vị không hiểu, quý vị hiểu, quý vị giải thích cho người ta để công đức vô lượng. Này ông Tô Bồ Đề, tóm lại mình nói dĩ yếu ngôn chi, tóm lại mình nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này không thể nào đem cái tâm tầm thường mà nghĩ bàn được, không thể nào đem cái tâm nhỏ hẹp mà cân xứng được, cao thượng như vậy đó. Cái công đức này nó vô biên vô lượng. Các đức Như Lai vì phát cái tâm đại thừa mà nói kinh này, cái kinh này cũng như là một cái bộ kinh mà đưa cho chúng ta, tức là gì, một cái then chốt cao thượng để mà giải thoát trên con đường thế nhân, trên con đường đời. Vì người nào phát được cái tâm cao thượng rộng lớn mà thọ trì cái kinh này đặc biệt vô cùng, mà thọ trì đọc tụng kinh này rồi còn vì người để mà giảng nói nữa, thì Như Lai là Đức Thích Ca này nói đó, tôi biết những người đó, tôi thấy những người đó đều được thành tựu được cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể sinh, không thể lường, không ngàn nén. Như thế những người đó, những hạng người đó mới kê vai gánh vác được cái gia nghiệp của Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng thế gian. Nhớ, cho nên ra truyền pháp lậu thánh các người tu đó, phải như vậy. Người tu là phải xả hết cái đừng nên chấp trước. Để làm chi? Để sao có được thắng lợi thì trong này cũng nói đó. Nếu mà mình tu mà mình còn chấp, mình còn trước, mình còn, thì đọc kinh đọc tệ nó cũng chả có tới đâu mà nó hưởng được chút phước. Có chút phước quá hữu đạo, nhưng mà nó không được giải thoát, không được thanh thoát, không được công đức vô lậu. Công đức thì vô lậu, mà phước đức thì hữu lậu. Nhớ những cái danh từ đó. Mà những vị mà còn trước tướng cầu danh, còn tham lam mà ra gánh giác cái chuyện Phật sự đó, thì lại không gánh giác đại hổng ấy đào, thấy không? Thành ra những cái gì mà hạ đảm Như Lai sứ mạng, nhưng trong này hạ đảm nè là gánh giác. Kê gia gánh giác là người phải tâm như hư không, lượng như xa giới. Người như những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà được như vậy đó, thì ánh hào quang chân lý của Phật nó trường tồn. Cho nên mình cũng lo ngại lắm, cái thời mạt pháp này lập chùa nhiều mà cái kiểu như là để mình chiêu bạn hàng, chứ không phải lập chùa để mà hoằng pháp lẫn sanh. Lập chùa là cốt để cho người đời tới để nghe được cái giáo pháp cao thượng của Phật, chứ không phải là lập chùa để mà để mà tranh chùa này hơn chùa kia thua, chùa này nhỏ, thì những cái chuyện nó đầu lắm, thì làm sao làm việc đạo được. Cho nên tôi thưa với quý Phật tử, dầu là cái ngôi chùa nó chỉ là một tấm lá thôi, rất nó rưới nữa, nhưng mà ngôi chùa đó có truyền pháp lậu sanh là mình phải đến. Còn dầu cho cái chùa mà như lầu đài chát cũng đi nữa, mà còn là gieo rắc cái sự mê tín dị đoan tranh đoan không, thì người ta thôi xa và xa, lui tới nó mệt trí lắm, mà tới đó nó thêm hậu sinh, nó làm gì hết á. Bởi vì mình nghe được một thời pháp, thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Nhờ như vậy đó, chùa pháp vượt cao thâm là vậy đó. Này ông Tu Bồ Đề, nếu như chúng sanh nào mà họ ưa cái pháp quá nhỏ, nhược nhạo tiểu pháp, tức là cái pháp nhỏ thì muốn nói tiểu thừa, mà cứ chấp trước ngã tướng nè, nhân tướng nè, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó, thì đối với kinh này những hạng người đó không thể thọ trì đọc tụng, không thể thọ trì đọc tụng, đọc cho vui vậy thôi chứ còn không tới đâu hết đó. Mà cũng không thể vì người mà giải nói được. Này ông Tu Bồ Đề, chỗ nào tại xứ xứ, là bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, nếu có kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này, thì tất cả người trong thế gian chư thiên Atula đều nên cúng dường, đều nên cung cấp nuôi dưỡng, đều nên hộ trì. Hãy biết cái chỗ đó đó, cái chỗ mà để cái kinh này đó, đó là cái tháp.
Thấy không?
Hãy nên cung kính, tác lễ vi nhiễu, làm lễ đi xung quanh
thì nhiễu Phật đó.
Đó. Phải dùng các cái hoa hương để mà rải, để mà cúng dường ở nơi chỗ đó. Tóm lại là Đức Phật muốn nói rằng chỗ nào mà có những cái bộ kinh cao quý để đó thì chúng ta cần phải gì, đến để mà học, để mà đọc, để mà thọ trì, để mà cúng dường, coi như là Đức Phật còn ở đó mà. Ý nói vậy đó, là giống như Đức Phật còn ở đó mà.
Đó,
càng ngày càng mưa nữa. Bây giờ còn lại ít chục phút, hôm đó còn lại mười mấy phút mà.
Tiếng nguyên kính nè.
Dạ.
Tập thường xuyên, mặt đó thì là phai bọt, cũng chưa được.
Dạ.
Rồi xóa đi một người.
Nhưng là sao?
Đọc kinh rất dễ, không được đọc kinh.
Đọc cái rất dễ với cái làm biến nó phải khác à.
Dạ,
khác nhau trong lại nó là.
Dạ.
Không phải nói là làm biến rồi đó, ở ngoài tôi nhất tâm đó tôi ngồi, tôi hơi ông kia không được đâu.
Dạ, dạ.
Tôi nói trước rồi, không được.
Dạ.
Cảm ơn trước rồi.
Bên kia thì là rất dễ.
Rồi, đồng ý.
Rồi.
Rồi.
Chiêu càng như nè.
Dạ.
Không phải không được nhiều.
Dạ.
Nhưng cái mặt thực hành đó.
Ừ.
Thì lại không có. Nếu như không thực.
Dạ.
Một cái này thì không đọc kinh. Không ấy.
Nên
mà trong cái tâm có thể nhạc tức nhiều biết ngồi truyền ra cái chuyện đó sai
lầm rồi
cái ấy đó thì là phía nào hơn
cái nào ở bên cái người mà họ thì đọc tụng ngon lành mỗi ngày bằng miệng thôi nhưng mà trong tâm không có hành đó thì họ hưởng phước đức, hưởng phước chứ họ có hưởng phước đức hữu lậu, cái nghĩa phước đức nó có tiêu một tức là hữu lậu là có rớt cho mất. Còn cái vị mà ta không có thọ trì đọc tụng bằng hình thức, bằng lời nói, bằng tiếng nói, nhưng mà trong thâm tâm sáng ngời, nghĩa là hành Phật sự cái nào cái đấy, không chấp trước, không trụ trước, không ta đây, không có cái gì gọi là, thì cái đó có thể đi tới cái chỗ kêu là công đức của người. Chứ đâu phải người ta làm biết, nhưng mà phải trừ cho mấy người làm biết nghe. Không phải ta tụng trong ngày đã là rồi chưa tới cái tâm đó nhưng mà cứ lộn là tôi giờ ngon lành lắm rồi tôi không, cái đó không được. Bởi vì ta sợ là nghĩ và nói thì hay nhưng mà không làm. Đạo Phật là đạo làm chứ không phải là đạo Phật là nói là phương tiện mà làm là phương tính. Thì thiệt ra cũng như sẵn đây nói rồi nhắc lại, như ở bên nhà có thượng tọa Thích Quang, thượng tọa Thích Quang ngài ít tụng kính cho đến nỗi tụng dơ vô tác sanh hối gì á chắc tay không biết không biết, gầm gầm cũng tụng chân vậy. Cho nên có nhiều Phật tử á nói sao thượng tọa Thích Quang cũng làm biến qua không tu, dám nói vậy. Có mấy người đó còn mấy ngày khác người ta đúng giờ người ta phải tụng cho đến nỗi trong giáo hội chứ không phải là chùa nhỏ nữa. Là sao bây giờ mình nghĩ cho ngài, bởi vì ngài học từ nhỏ tới lớn, cái ngày tu từ nhỏ tới lớn đâu phải là không, thấy không? Nhưng mà mình nghĩ rồi trong cái giai đoạn đó mình qua rồi, bây giờ mình phải lo mình hành thôi, mình hành theo cho nó đúng, mình phải thao thức sao cứu độ chúng sanh, thao thức sao làm cái đúng lời Phật dạy làm sao. Chứ còn cái chuyện kia là chuyện hình thức, có thể là như vậy. Do đó cho nên ở trong giáo hội thì các ngài trong giáo hội không có lấy làm lạ, thấy không? Nhưng mà tín đồ nhất là quý Phật tử mà chưa biết đạo sâu á thì phê bình à, phê bình là kêu phê bình trước mặt á, nói thượng tọa Thích Quang biết không có chịu tụng kinh, không có chịu tụng giới, nghĩa là tới cái ngày tụng giới như thế lần tụng giới đó là ai cũng phải tụng giới hết, nhưng mình ngại thành bỏ thì mình cũng chưa chắc gì ngài là không tụng giới không tụng kinh mà thua mấy người tụng giới tụng kinh đâu, mà là cũng chưa chắc gì là
sao nữa, cái chuyện thứ ba nữa,
thấy không? Thành cái đó khó nói lắm. Ăn thua đâu cái hành tiệc học hay là không tập, cái nhìn khi nhiều khi làm biết không chịu tụng mà tâm chưa cái thông khoái.
Vâng, mà thường tâm ở trên một cái câu hỏi khác là
vâng,
một cái người đó học học này từ kia là kinh kệ biết cái chuyện làm là rất tồi.
Ừ.
Và là không biết làm thì gọi là.
Ừ.
Còn một người kia thì vi phạm của bạn là kiếm hiểu ấy và cũng làm cùng một cái tội đó, thì ai là cái người bị tội nặng hơn?
Dĩ nhiên nó có hai cách để mà trả lời. Nếu mà trả lời thông thường ấy, thì chính cái người học mà phạm ấy, thì cái người đã tội hơn học mà phạm, bởi vì người ta đã học đã biết luật lệ rồi mà phạm luật á thì xử nhất định nặng hơn. Còn cái người người ta không học mà lỡ người ta phạm á thì cái tội nhẹ hơn. Đó là cái nghĩa thông thường, cái nghĩa thông thường. Còn cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa siêu đẳng, cái nghĩa cao thượng á, thấy không, thì nó là sao? Cái nghĩa cao thượng nghĩa là như thế nào? Như tôi thường giảng thường nói, chẳng hạn như ngài Chí Công Hòa Thượng, quý vị nghe rồi đó, mỗi ngày ngày ăn một con bồ câu tiền ngon nè, phải tiền mà bồ câu phải tiền ngon nè, cho nên chúng ta ăn, thấy không? Hay là ngài Đơn Hà Thường Thiền Sư, ngài Đơn Hà Thường Thiền Sư là trước Đông Thiên ở bên Trung Quốc, lạnh lẽo lắm, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu cây, bao nhiêu vật dụng đã đem ra gọi là đốt lên để mà sửa ấm hết rồi, bởi vì không còn một cái vật mà trời lạnh vẫn còn hơn mình đắt đất Mỹ ở Việt Nam đó. Thì có một cái giờ đó, tổ biểu ông vị trí sự trong chùa nó vừa lên trên chánh điện coi thứ còn gì ở đó, có còn chỗ nào nữa nghĩa, còn cây, còn gỗ, còn đá xuống để mà có nhiêu nữa đó. Thì ngài cái vị trụ trì đó đi xuống cùng hết ba cái chùa chuông vừa lại hồng chung lũng nó xuống chỗ đâu có còn gì nữa, chỉ còn có một cái tượng Phật tinh vi bằng gỗ mà rất là tinh vi, có thể cái tượng nó mấy đầu còn chỉ có gì đó, thấy không? Thì ngài tri sự, vì chư sự đó xưa tôi nó dạ bạch ngài bạch tổ sư giảng còn gì, cái con cứ hết cỡ hết còn nó còn gì hết đó. Ngài nó còn cây thì nó còn gỗ thì hay là mấy vị trong chúng không ai dám nói, bởi vì trong tâm sợ quá thì sợ tội, đâu có dám nói, thấy không? Nó dạ không còn gì trên hết, vừa chuông vừa mỏ xong hết rồi, tất cả cây gỗ xong còn vẫn còn gỗ thôi. Chứ mấy gì cứ sợ là cái tâm còn chấp á, cái tâm còn ấy là hét lên một tiếng như là quát nhìn đại ngộ ha, ngài nó rằng hoạt động bản thể còn tương Phật á đem xuống bỏ người đó, thấy không? Thì với cái tâm của ngài là tâm cỡ nào, phải không? Cái tâm đó nó không còn cái tâm như mình là còn phải phân biệt đây là tượng quý, đây là gỗ không quý, đây là cái này, phải vậy không? Nghĩa là cho nên tôi nói cái trả lời là cái hai cách trả lời. Cái trả lời thông thường á, thì cái người mà học hiểu mà phạm là cái người đó phải xử tội khá nặng. Cái người không học hiểu mà phạm có thể là xử tội khá nhẹ. Nhưng mà tức là Bồ Tát đa hạnh, có những cái hạnh của các vị Bồ Tát mình không thể, chứ là mình không thể biết được đó. Cho nên những cái điểm đó quý vị là Phật tử á, có nhiều khi á mình thấy có những nhà sư mà họ có những cái gì lạ đối với Phật pháp á, mà thông thường luật lệ mà nói á, thì thấy hơi tạm mà, thấy không? Nhưng mà mình chưa biết tiếng của các ngài, đừng có nên phê mình, đừng có nên trang của đó để mà mang tội. Tôi là Bồ Tát đa hạnh, có thể các ngài phạm với ông phạm không thành vấn đề, còn mình thì bây giờ hãy phạm thì mình sợ tội, hãy vậy cái tâm mình sợ quá đi, còn các ngài cái vấn đề đó như là người ta bình tâm tội phước vô chủ, tội vô phước không có chủ, tại vì mình tiếp là nên mình tôi là mình vận động mình cho đó là tội, đó là phước, tội với phước nó có một, nó thấy không? Đó có gì? Anh như là còn ai hỏi gì nữa? 7 phút nữa, thêm trong nữa chị nào hỏi?
Đi đi. Con nghe thế này, thế này chị có vẻ như vấn đề. Thì dù như bây giờ có một cái đào hút đó, đem số tiền thật lớn cũng mấy trăm ngàn để xây chùa
rồi,
nhưng mà còn cái gì kia còn đó đâu $100,000
rồi,
nhưng mà thì 300 ngàn của vị kia thì có thể là có một cái video khác, cái video khác trong việc cũng đó.
Đó.
Ví dụ như thế là thầy cũng làm được chùa, để rồi bảo hộ mình vì chú trì tới, rồi sau đó họ kéo thêm hội viên, rồi có một cái mưu đồ có thể là học chính trị hoặc là xã hội gì khác. Còn một bên kia trăm đô la thôi, nhưng mà với tất cả cái lòng thành của họ cũng để. Thì bây giờ đúng ra thì mặt về một đề đáng như tôi không muốn nói rằng là cái chủ để xây dựng chùa hay gì, thế họ trầm cái nguyên kia, họ trầm cái
giảm đa đủ
300 ngàn gì đó.
Đúng.
Họ lại không có thể nói chuyện một cái việc đại cái người sẵn 100 đô la nào. Thì như vậy cái gì đó có thể là có như sự là có thể nói một cách là giả sáng trường theo chính đây là bị có tội không? Rồi trong việc thì vấn đề là khi nhìn thấy bên kia nhiều quá đi thì là đột sư đề hỏi, nhưng mà thực sự là sau về sau mình thấy cái tâm của bạn như vậy. Mình chỉ biết học những cái hồi đấy mà hồi ngày thầy cả chúng mình đã ra là có một cái hồi gì khác.
Đúng, đúng. Thì cái đó tôi trong những thời pháp cũng thường nhắc là thiệt ra trong nhà Phật á, chính có một câu rõ ràng để mà mình định cái giá trị của việc đó, như là dụng tinh bất dụng đa. Cái chữ tinh này có nghĩa là rộng rạc một mặt, tức là chuyên tâm á, không phải dùng nhiều. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình phủ nhận cho vấn đề nhiều. Nếu vấn đề nhiều kia mà nhất tâm nhất đức để mà lo đúng như chánh đạo á, thì thôi cái chuyện đó nghĩa là phước đức nó tỏa mà rồi, thấy không? Nhưng mà sự thật mà nói á, cho nên trong đạo Phật không phải một đồng mà thua một tác động đó. Nếu một đồng đó rồi người ta còn suy luận điểm tiến nữa, một đồng đó người ta làm hết sức là ngay thẳng, mồ hôi nước mắt hết lòng hết dạ, thấy không? Chứ không phải một đồng đó mà kiếm dễ đi chơi đâu. Do đó cho nên nói tới đây để suy luận cho cái vụ mà cũng có nhiều người nói dạ để chờ trúng số rồi một cách chùa là bữa nào cũng phải quánh cái gì đó, đánh cái gì đó rồi đã gặp cũng may rồi, cái chuyện đó cái phước đức không đúng theo con đạo không được đâu, thấy không? Là bởi vì khi cái thứ nhất đó này là cái vấn đề đó cũng vấn đề là cũng được huynh đệ cờ bạc hay cái gì nữa, phải vậy không? Mà nếu mà dùng cái tiền đó mà để mà ra mà làm thì nó không có hết lòng hết dạ. Cái của đâu đem tới đâu hết lòng hết dạ, thấy không? Là một. Hai nữa, chưa chắc gì khi mà họ trúng mà họ giữ được cái tấm lòng như trước nó sáng ra. Người em thì con lành lắm, mình giới đứa con âm rồi nữa, dạ cho con trúng lô tô hay bên đây chứ con trúng gì đó, để mà con làm chùa con gì trúng rộng cái tích trịnh Phật à, thấy không? Ví dụ trăm ngàn tích đó trình dạng ngân hàng đó, dạ nó còn mấy ngày tôi phải nợ còn được khác nữa, nó thành trúng sao nó cố lắm cho nên không có trúng đâu, mà nó mong trúng không ai cho trúng đâu. Tức là năm này cũng ra trúng mà trúng nó chọc hết rồi, trúng đậu vậy nó đậu hết rồi. Rồi bây giờ nói ý chánh của đạo hữu nói này, chính như vậy đó, trong nhà Phật luôn luôn là người ta như hồi xưa bà già mà có bà cụ mà cứ là làm xin tiền rồi làm mướn để mà kiếm mấy đồng bạc mấy đồng tiền đó để mà mua dầu thắp gì. Cho nên là vua Bipisara cúng dường Phật rồi cúng ngõ trai của Phật rồi ăn xong rồi ra lệnh từ cái chỗ tinh xá của Đức Phật ở mà về tới cái đền của vua Tần Bà Ta La là đèn thắp và sáng sáng loang hết suốt cái đêm đó, cái đêm mà ngày phát tâm với ngày cúng dường đó. Mình chưa có mặt cụ và làm kiếm được có năm đồng tiền, nghe người ta nói gặp được Phật là khó và đảnh lễ được Phật cúng dường khó quá, cho nên bà hết lòng hết dạ mấy cái bữa mấy hôm đó, chứ không phải là một hôm nữa, thao thức để kiếm cho được một tí đồng tiền để mua dầu để mà thắp lên ở trong cái phòng của Đức Phật thì cúng, bà tìm được 5 đồng tiền ra quán mua, bà định mua hết 5 đồng. Nhưng mà cái người chủ quán hỏi có mua chứ, bà nghèo quá mà bà tìm được mấy đồng bạc mua chứ. Nói tôi thấy vua Tần Bạc Ta La, Bibi Sa La, đốt đèn để cho sáng cúng dường Phật. Tôi mới quá, tôi thích quá đi, mà giờ tôi đâu có phương tiện đó. Bây giờ tôi chỉ thâu kiếm được 5 đồng tiền thì mua dầu để mà xin vô đốt đèn ở trong chỗ tịnh xá của Phật. Thì cái người chủ quán nó nói thôi, thôi bà mua chừng 3 đồng, 2 đồng vậy đi. Tôi khuyên bà đừng có mua, nó không có tiền để về lo ăn, lo uống đi, không trúng một chế thì có chuyện đó. Ông mấy vua qua không trúng đủ là bà nghèo mà trúng một chế. Thì bà nghĩ rằng, bà cũng nghĩ tốt là ai làm thì có phước, ai ăn để no, chứ đâu phải ông vua không ăn mình no được. Thì do tâm đó đó, cho nên bà giải nghĩa cho ông chủ quán đó. Chẳng những bán mấy chị dầu đó mà lại cho thêm, cũng như là gỡ cái biến hình. Thì bà đem cúng cái đêm đó, cái đêm mà vua Tầm Bà Ta La ra lệnh, ra lệnh thôi chứ mà trong cái ngày làm ra lệnh, nó lính nó đốt đèn, nó được cái nào đèn dầu mà chứ không có đèn dầu mà tới đèn dầu lớn, cái nhà của nhà vua chứ không phải là đèn của bà cụ cúng đâu. Suốt đêm sáng, nhưng mà tới canh một canh hai là đèn của vua Tầm Bà Ta La là coi cứ bắt đầu tắt lòng tắt dần, tới ai ăn tóc có tóc cũng có lòng. Còn cái đèn dầu của bà cụ đó thì vô thì gặp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nói bà cụ vô lễ Phật nên là tôi đốt cho. Thì đúng ra cái số dầu đó là chỉ tới canh ba là tắt. À, trong sử ghi rõ người ta canh ba là nó sẽ luộn tim này, nó sẽ hết dòng. Thế mà nhờ cái tấm lòng thành thủ thành tắc thủ thần cho nên cái đèn đó nó cháy sáng tới canh năm mà giống sáng rực rỡ, ngọn đèn sáng như mặt trời buổi sáng mà chiếu từ chùa này, sáng rực rỡ là vậy. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nó là trời sáng rồi, sao không có tắt cái đèn lên nước còn lại tối đốt. Ngài Mục Kiền Liên ngày phòng trong nguyện nhất đó, quý vị nhớ đầu tiên ngày lấy tay ngày quạt cũng không cháy, rồi không tắt, rồi ngày lấy quạt ngày quạt cũng không tắt, ngày lấy cái y của ngài, cái y đó, cái áo cha sa của ngài đó quạt quạt như là cũng không tắt. Cái chuyện nó đem vô tư bạch với Đức Phật, Đức Phật nói à, cái đó kêu là có lẽ là cái đó kêu vô phận đăng. Cái đẹp vô phận là vì cái tấm lòng của bà cụ quá sức. Hiện giờ này lòng của bà cụ vẫn còn hướng về cái đẹp. Thấy không? Tâm. Tâm. Đó. Thành thử ra Đức Phật mới thọ phí cho bà cụ đó. Tương lai nhờ cái yến sáng, nhờ cái sự phát tâm đó, có thể lên được đạo quả thứ nhất, thứ nhì. Tu đạo quả đó là đúng, sâu, đó là nhờ cái. Còn vua Tầm Bà Ta La nhiều lắm á, là hưởng chút phước, có cũng có hưởng chút phước thôi, chứ nếu mà nói không có thì nó là vô lý, thấy không? Nhưng mà nó phước nó ăn thua gì đó. Do đó cho nên phải có lòng tham. Còn nếu quý vị nào mà có tiền nhiều xả bố phi hài cúng dường mà có lòng tham thì cái chuyện đó quá tốt rồi, cái chuyện đó thì chứ không phải nghe nói vậy là nó không 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 người mình cúng chừng đồng xong mà vừa mình phải cho lòng tham, còn không vậy rồi nó cúng chừng không phải vậy đâu, đừng có nghĩ vậy. Tôi về thì chín giờ có còn ai hỏi gì nữa không, hỏi nào hướng niệm
cái gì thì chỗ rồi cứ thắc mắc ngoài còn ngày xin là đem dạy cho con
cái gì
con đọc ở trong cái sách pháp bảo đàn kinh
tâm đàn kinh đó
dạ. Thì lục tổ có nói một câu rằng nếu ai mà dạy người ta cứ ngồi bất động rồi đem tâm ra mà quán, rồi đem tĩnh ra mà quán thì cái đó là sai. Sai cái chút đó là tâm thì vô tướng, có nghĩa là vọng quán rồi thể nó không có đối tượng lấy gì mà quán. Còn tịnh thì tất nhiên là tịnh rồi thì còn quán cái gì. Thế còn là đọc thêm một cuốn sách khác nữa thì có những cái chỗ thì cũng dạy người ta quán rồi thì mới biết được cái gì không biết
cái nào đúng cái nào sai rồi. Thế này nè, do đó mà phải giải thích đó, trong giải thích bởi vì người đời nó đủ hạn, thấy không? Hạn thấp có, hạn trung có, hạn cao có, cũng như cái tâm bệnh của chúng sanh nó nhiều quá. Hay là có cách dễ hiểu, thí dụ thân bệnh của đời những mẫu người cái bệnh nó khác nhau. Do đó cho nên cái chỗ kinh nào mà nói cần phải quán, cần phải tịnh, cần phải suy xét, đó là chỉ cho cái người máu, cái người máu phải làm, cũng có trong lưu trữ thôi ta làm. Thấy không? Nếu cái người ta mới ta có biết mà mình nói cái lý không làm cũng được, nhưng mà chính cái đó, cái mà còn quán, còn tịnh, còn thiền thì nó còn tướng chưa có cao, được thấy không? Thì khi mà tu tập cao rồi thì những cái tịnh cái quán đó cũng dẹp đi, đừng để cái gì đối tượng hết á, nghĩa là làm cứ tự nhiên mà cứ tự nhiên mà làm, đừng có nhắc hàng là tốn lại. Dễ hiểu là gì nè, những kinh những sách mà khuyên người cần phải tập hành về đó, quán về đó, tụng về đó, cái đó là chỉ cho một số người mới. Bởi vì cái người ta mới không thể nói lý không được, thấy không? Phải nói sự, cái đó quyền sự. Còn ở trong pháp bảo đàn kinh này là nói gì? Lý, thấy cái lý là nói lý thì không còn gì nữa hết á, có gì đâu quán, có gì đâu thấy mà. Nhưng mà mình còn ăn, còn ngủ, còn đi, còn lại mà mình nói lý chưa được, thấy không? Nói lý là mình phải việc, mình phải vượt tất cả những cái. Nhưng mà đạo Phật luôn luôn á dạy sự lý phải viên dung, bất phương thành Phật đạo. Nếu chấp sự không mà bỏ lý không được, mà cứ chấp lý không mà bỏ sự không được, nghĩa là như thế nào? Đây, ví dụ như bây giờ sự không là sao? Là cứ nói là bây giờ tới giờ tôi phải tụng kinh, tới giờ tôi phải niệm Phật, là sự tướng đó sao? Nhưng mà không hiểu cái lý tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm gì, không hiểu cái lý, thấy không? Thì không được. Thành ra lý đâu sự đâu, lý đó lý đâu sự đó. Ví dụ bây giờ mình cấp chùa là sự cho sao? Phải hiểu cái lý tại sao mình phải cấp chùa, phải hiểu. Cũng như mình thờ Phật, có sự thờ Phật và lý thờ Phật. Ví dụ như sự thờ Phật đó là thỉnh Phật về thờ để mình noi theo cái gương của Phật, để làm theo cái đức tánh của Phật, đó là sự. Còn lý á là thờ Phật như vậy á, thờ Phật bên ngoài nhưng mà để hiển lộ Phật tánh của mình là lý. Thành ra tất cả cái gì trong đạo Phật sự lý phải viên dung. Có nhiều người cứ chấp lý mà bỏ sự, chấp lý bỏ sự là vậy nè. Ồ, Phật tức tâm mà tu mình chi, tâm tức Phật mà đi chùa mình chi, thấy không? Mà tức, đó là nói lý mà sự thật nè, không làm được, thấy không? Mà cái nói lý thành ra nó không tốt. Còn có những người cứ lo hành sự. Hành sự là gì? Thế ta làm gì làm theo mấy, thế ta làm gì nhưng mà không hiểu lý, không có cầu lý. Thành ra hai cái phải cho đủ. Không phải là làm chùa là sự tướng, là không phải vậy đâu. Nếu tâm mình làm chùa mà chấp trước đó, làm để cầu danh, cầu lợi, làm để sau đó thì cái đó là nó không cao thượng. Mặc dù nó cũng được gì hết trơn vậy, nhưng mà nó không cao thượng. Mình phải hiểu đó, là chùa là lý là để chi? Để cho phá tánh người ta hưởng được cái màu nhiệm chân lý của Phật để lại, tức là gia pháp. Cái đó là cái quan trọng, thấy không? Còn nếu mà ở lập chùa mà để so sánh, để cầu phước, để chừng nào chừng kia nó thấp. Nói tóm lại, những kinh sách nào mà đã hữu đọc mà khuyên người ta phải hành, phải tu, phải niệm, đó là sự cho người thấp. Còn nói về lý cho người cao á, không cần, không cần quan, không cần điểm, bởi vì cái gì nó tự nhiên mà cũng như lý trung căn nè, nó giảng hôm nay nè. Đúng rồi, chúng ta không khen nữa. Chúng ta tám phút là học tiếng Nghĩ đây nha.
Nguyện đêm công đức